Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tôi đã nói chuyện với Mina, 25 tuổi, ở khu trung tâm thành phố Sydney. Cô không nói rõ vấn đề sức khỏe của phụ nữ mà cô đã đến gặp bác sĩ gia đình là gì, nhưng cho biết lời khuyên đưa ra không phù hợp với hoàn cảnh của cô.
Tôi đã từng gặp một chuyên gia về vấn đề sức khỏe phụ nữ, và ông ấy đã cho tôi lời khuyên dành cho những người đã có con. Vì vậy tôi cảm thấy trong trường hợp đó, nó không thực sự phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của tôi, là một phụ nữ trẻ, chưa có con. Vì vậy, một lần nữa, tương tự như Eleni, chưa thực sự được nghe, không cảm thấy đó là một tình huống được thiết kế riêng hoặc lời khuyên được đưa ra, mặc dù tôi không hề gặp bác sĩ chuyên khoa.
Người bạn 32 tuổi của cô là Eleni cũng cảm thấy bị gạt bỏ tương tự.
Tôi chỉ không nghĩ rằng tôi cảm thấy được lắng nghe hoặc là thực sự có giải pháp cho vấn đề của mình. Và ngay cả những điều đơn giản như là nếu mà tôi bị thiếu ngủ hoặc là ngủ không ngon giấc, tôi cũng không cảm thấy là thoải mái khi đến gặp bác sĩ về vấn đề đó. Tôi cảm thấy như mình vừa bị gạt bỏ hoặc là nhận được lời khuyên nào đó mà cá nhân tôi đang thực hiện, chẳng hạn như là thiền hoặc là làm những gì mà tôi cần làm. Vì vậy tôi không nghĩ nhiều về các triệu chứng của mình hoặc là liệu tôi có đang đau khổ hay không. Dù sao đi nữa thì chuyện này không thực sự được coi trọng.
Còn bà Katerina chắc chắn đã cảm thấy được tôn trọng trong nhiều lần tương tác với các bác sĩ y tế.
In some ways, my worst experiences were not when I was in the
deepest. Một cách nào đó thì trải nghiệm tồi tệ nhất của tôi không phải là khi tôi đang ở trong tình trạng đau khổ tột cùng để mua thêm thuốc chống trầm cảm. Vì bác sĩ gia đình vào thời điểm đó đã nhắc nhở tôi, ồ, điều này không có gì xấu hổ đâu. Khi tôi dùng thuốc chống trầm cảm trong nhiều năm, tôi không đề cập đến việc xấu hổ. Đây là kiểu giả định cho rất nhiều tương tác, cũng như nhiều lần nói rằng tôi thông minh, tôi hiểu những gì mình trải qua. Đó là sự giả định những người bị bệnh không thể thông minh hoặc không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ.
Cuối cùng, không phải nghiên cứu y học hay các chuyên gia đã giúp bà Katerina hiểu được những gì đã trải qua. Đúng hơn, nó đang nhìn về quá khứ của những người phụ nữ như bà Blanche, người sống cả đời trong khu điều trị cuồng loạn tại một bệnh viện ở Pháp. Nhưng bà Katerina nói rằng chính bà đã để lại một di sản về lòng dũng cảm to lớn, hỗ trợ nghiên cứu về bức xạ bằng cái giá là mạng sống của chính mình.
Khi tôi đang cố gắng tìm kiếm thông tin về những gì tôi trải qua, đó là điều dẫn tôi đến với câu chuyện của những người phụ nữ này. Tôi thực sự khao khát tìm kiếm những câu chuyện về con người hơn là những người, những nhóm rộng lớn trên các tạp chí y khoa. Họ không hấp dẫn tôi lắm. Tôi thực sự cần trải nghiệm sống, nên việc tìm kiếm những câu chuyện của những người phụ nữ có liên quan đến chứng cuồng loạn thực sự giống như một cộng đồng mà tôi không thể có được.
Những câu chuyện này có thể đã có từ hàng trăm năm trước, nhưng bà Katerina nói rằng hậu quả thảm khốc của việc bị cô lập và bỏ rơi đối với những phụ nữ bị gắn nhãn hiệu này vẫn cần được xử lý nghiêm khắc cho đến ngày nay.
The way we use the term hysteria now, I'd like to kind of
cách chúng ta sử dụng thuật ngữ cuồng loạn, tôi muốn liên hệ với nó. Tôi nghĩ nó giống như một thuật ngữ mỉa mai hơn về cách phụ nữ bị nhìn nhận. Nhưng tôi muốn lặp lại điều này. Những trải nghiệm này không phải của phụ nữ và nỗi đau của họ, cũng như việc đang che giấu một số cách được thử nghiệm là rất thực tế. Ngày nay, thuật ngữ này có một sự hài hước mà tôi nghĩ là không liên quan đến lịch sử của rất nhiều nỗi đau mà phụ nữ phải chịu đựng. Vì vậy, tôi muốn mọi chuyện lùi lại một chút.
Thế nhưng, vào năm 2024, những trải nghiệm bị cô lập và loại trừ này thường trở nên trầm trọng hơn đối với những người chuyển giới và đa dạng giới tính. Max là một người không thuộc hệ nhị phân, thường bị bác sĩ đa khoa ở Melbourne tính sai về giới tính. Max đến một phòng khám để nhận giấy giới thiệu, rồi bắt đầu hành trình nghiên cứu testosterone liều nhỏ, nhưng đã bị sốc khi xem xét kỹ hơn mẫu giấy giới thiệu.
Vì vậy, mọi việc có vẻ như đang diễn ra tốt đẹp. Bác sĩ đa khoa nói rằng sẽ đưa cho tôi một lá thư giới thiệu để có thể tiếp tục. Điều đó thật tuyệt. Tôi ra về với cảm tưởng khá được lắng nghe và khá là tích cực về trải nghiệm. Và tôi nghĩ đó là một điều khiến tôi thực sự choáng váng. Khi tôi mở lá thư giới thiệu và dòng đầu tiên của bức thư đó là Max là một phụ nữ đang trải qua chứng phiền muộn về giới tính.
Max là người mà chúng ta sẽ khám phá câu chuyện, cho biết đó là một lời nhắc nhở đáng buồn, rằng họ không tin tưởng mọi chuyên gia y tế.
Đó thực sự chỉ là một trong những khoảnh khắc trượt dài trên tường mà ngay cả thuật ngữ được dùng như quý cô trong tất cả các thuật ngữ bạn có thể sử dụng là một phụ nữ. Nó có cảm tưởng thật trịch thượng và tôi có cảm tưởng như vậy. Nó gần như hạ gục tất cả hy vọng nơi tôi về trải nghiệm này sẽ ra sao và nơi chốn nào cho tôi sự an toàn, cũng như người nào có thể an tâm khi kể về câu chuyện của mình.
Trong đó, giáo sư Usher đã nghiên cứu kết quả sức khỏe của cộng đồng người chuyển giới và đa dạng giới tính, nói rằng có một lỗ hổng lớn về kiến thức.
Hầu như không có bất kỳ nghiên cứu nào về những vấn đề này và các vấn đề xung quanh sức khỏe, sinh sản, người chuyển giới và người đa dạng giới tính. Nó gần như là vô hình và con người gần như là vô hình. Tôi nghĩ là đã có một sự thay đổi thực sự trong 4 hoặc là 5 năm qua, thực sự nói về kinh nguyệt thay vì nói về phụ nữ có kinh nguyệt. Đối với những người phụ nữ có cổ tử cung, khi mà chúng ta xem xét vấn đề chung quanh sức khỏe sinh sản, tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng. Nhưng thật không may đó là rất nhiều người không thuộc giới tính nhị phân và giới tính đa dạng, không tham gia vào nghiên cứu về những gì thường được coi là sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Bởi vì nhà nghiên cứu thường không được coi là bao gồm trong đó, và các nhà nghiên cứu thường không nói về phụ nữ không có tử cung hoặc là không có kinh nguyệt. Thông thường khi mà thu thập thông tin về nhân khẩu học trong nghiên cứu, họ chỉ cho rằng mọi người đều là phụ nữ thôi. Bởi vậy điều đó khiến cho những người chuyển giới và những người không thuộc giới nhị phân không được nói đến trong nghiên cứu.
Trong đó bà Katerina cho biết, mặc dù nghiên cứu của bà về quá khứ cho thấy một hệ thống y tế tàn bạo, nhưng ngày nay có rất nhiều điều để học hỏi từ những phụ nữ này. Trong tập tiếp theo của chương trình Cuồng Loạn, hãy cùng tôi khám phá những nỗ lực của chính phủ Úc nhằm giải quyết điều mà nhiều người mô tả là thành kiến về giới trong hệ thống y tế của chúng ta ngày nay. Và có phải tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc chiến này hay không?
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.